cái điểm đó, mà muốn cho được cái lòng từ bi có bậc thánh thì phải tu tập thế nào, và phải dứt trừ ở nơi cái ngã chấp. Mà sáng tỏ ngộ nhập được vào ở nơi cái tánh thể của tất cả pháp. Tại sao nó lại là trừ ngã chấp mà rồi phải nhập vào ở nơi cái tánh thể của tất cả pháp? Bởi vì tánh thể của tất cả pháp là không có ngã. À, do đó cho nên nói thì là trừ ngã chấp để được vô ngã, nhưng mà chưa nhập vào nơi có thể tánh tất cả pháp thì cái ngã chấp đó chưa có thể là hoàn toàn dứt được. Mà khi đã nhập vào ở nơi cái thể tánh của tất cả pháp thì pháp mà nói về tánh thể là bình đẳng vô sai biệt. Về tướng á thì có đây kia tốt xấu người hay là mình vân vân, thì nó có cái sai biệt, có cái khác. Mà tánh thể thì là đồng nhất, bình đẳng vô sai biệt, nó không có khác. Do tánh thể bình đẳng vô sai biệt không có khác thì có còn đâu nữa là cái tướng ngã, tướng nhân, tướng đây, tướng kia, tướng mình, tướng người, đâu còn mấy cái tướng nữa. Do cái đó cho nên cái người mà đã vào nhập vào nơi cái thể tánh bình đẳng vô sai biệt của tất cả pháp thì cái ngã tự nhiên không còn nữa, thành vô ngã. Mà tướng ngã không còn thì cái tướng nhân làm gì có, nó có đối đãi nhau, có đây rồi mới có kia, chứ đây không có ở kia đâu có được. Ngã không có thì nhân sẽ có, nên thành ra kèm nói là phải dứt trừ ngã chấp để được vô ngã. Mà muốn được dứt trừ ngã chấp, được vô ngã đến cái mức cứu cánh á, thì phải nhập vào nơi cái thể tánh bình đẳng vô sai biệt của tất cả pháp. Thì nhân đây á, tôi muốn nói cho quý vị biết ở trong cái tam thừa mà về từ cái vô ngã đó nó có khác nhau. Về ở nơi cái thanh văn với duyên giác mình thường gọi nhị thừa, hay là mình nói tắt cái là riêng ở nơi thanh văn thừa là tiểu thừa không, thì cái đích ấy, cũng phải đến vô ngã để thành thánh. Nhưng nó có sai khác với đại thừa là ở nơi cái thanh văn tiểu thừa mà tu để đến vô ngã đó, và chỉ trừ được ở nơi cái chấp tướng ngã. Nó mà muốn trừ được ở nơi cái chấp tướng ngã đó thì đầu tiên hết á thì phải là trừ ở nơi cái phân biệt vọng kiến. Phân biệt là có sự phân tích biện biệt để biết việc này việc kia, do nơi cái sự thấy biết phân biệt việc này việc kia, có cái thân mình đây, rồi có cái tên cái tuổi vân vân đó, rồi mình mới cho nó là ta, cho là ngã, cho là mình. Nó thì phải trừ cái đó, trừ cái phân biệt và vọng kiến đó. Và nó có cái ngã nữa là từ nhiều đời á, nắm lấy ở nơi cái thân sắc thọ tưởng hành thức này đó, ngũ quẩn này đó, là cho là của mình, mà cũng nói là mình nữa, bởi vì nó dính liền, nó không có phân tách ra. Dầu nó là của mình chứ kỳ thiệt, nó trong đó ngầm ngầm là mình. Thì cái đó nó thuộc cái về nơi cái câu sanh ngã chấp. Nó mà trừ được ở nơi cái phần phân biệt chấp ngã cùng với câu sanh chấp ngã đó, nó mất cái tướng ngã đi, thì đó là được ở nơi cái vô ngã của thanh văn tiểu thừa. Còn nơi đại thừa không phải chỉ bao nhiêu đó, không phải tiểu, không phải chỉ là cái đích từ ở nơi cái tướng chấp ngã do phân biệt hay do câu sanh đó, mà là phải nhập vào ở nơi cái thể tánh bình đẳng vô sai biệt của tất cả pháp như vừa nãy vừa nói. Bởi vì trước đầu tiên hết tôi nói ở nơi cái được vô ngã mà phải nhập vào ở nơi cái thể tánh bình đẳng vô sai biệt của tất cả pháp là do đâu, là do gì? Mình học ở nơi nó tứ vô lượng thệ nguyện của Đại Bồ Tát, thì cái thệ hoàng thể của Đại Bồ Tát thì mình phải nói về ta lắng nghe cái đại thừa trước, do đó thành ra được có thể là đi tắt, không cần mới đi quanh, nó là từ nơi cái phân biệt ngã chấp cùng với câu sanh ngã chấp rồi mới vào ở nơi cái thể tánh bình đẳng vô sai biệt của tất cả pháp để hoàn toàn rốt ráo là không còn ngã tướng nhân tướng, mà chỉ đi thẳng vào ở nơi làm sao để nhập vào ở nơi cái thể tánh bình đẳng tất cả pháp, nó gọi đi tắt. Đi tắt như vậy đó thì ở trong giáo pháp của mình nó gọi là chi, gọi rằng đó là đốn giáo đại thừa. Mà cái đốn giáo đại thừa này đó là thiền tông á, người ta nắm này đó. Do đó thành nó mấy vị mà thiền giả tu thiền á, để thành ông thiền sư á, thì người ta chỉ là làm sao được thấy tâm thấy tánh. Thấy tâm thấy tánh là gì? Là thể tánh bình đẳng vô sai biệt của tất cả pháp. Cho nên gọi rằng ở bên thiền tông là nhắm ngay cái đích là minh tâm chứng tâm. Mà sáng được tâm, thấy được tánh bình đẳng vô sai biệt á, thì như vậy đó là gì? Tất nhiên ở đó là nhập vào đó. Nên hồi nãy là mình nói là nhập vào nơi thể tánh bình đẳng vô sai biệt của tất cả pháp. Cái tiếng nói nhập vào đó thì nó cũng đồng với nghĩa là minh, là kiến. Nhưng nếu mà nói minh kiến thì có nhiều khi nó có cái hiểu lầm là có cái trí hay thấy hay sáng, rồi có một cái nữa đó là bị thấy bị sáng. Bởi vì ở trong cái thấy và cái minh đó nó có cái năng cái sở, nếu nhận làm vậy đó là không phải rồi. Cho nên mình đã dùng cái tiếng là nhập vào. Nhập vào tức như nó không có năng sở, nó nằm trong đó, chính đó là đó thôi, chứ không có cái hai. Mà không hai tất nhiên là không năng sở. Mà nếu còn có hai thì chưa phải là nhập vào ở nơi cái thể tánh vô sai biệt. Nó còn năng sở thì như hồi nãy mình nói, nếu còn năng sở thì cái đây kia còn đối tượng nữa, thì cái đó đâu phải là bình đẳng vô sai biệt. Nó thuộc về sai biệt rồi, bởi vì có hai thứ là sai biệt rồi. Cho nên nó phải lưu ý ở trên cái mức tu, bởi vì một niệm mà sai thì cái chỗ tu nhất định là không thành. Mà có thành đi thì cũng thành sai mà thôi, chứ không có thành đúng được. Vì do nói đến đây á, tôi mới nói rõ là có nhiều vị mà cũng có khi đến hỏi nó tại sao những người tụng kinh Kim Cang rồi ưa có rối tâm loạn trí chẳng hạn. Bởi vì kinh Kim Cang nó chính là phá tướng, phá tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả, tất cả tướng đều phá. Như vậy kinh Kim Cang nó đích là gì? Là đi đến cái vô tướng, nghĩa là không còn cái tướng gì hết thì mới là bình đẳng cho sai biệt. còn có tướng hữu tướng thì nó trái kinh Viên Ca. Nghĩa là cái ý nghĩa trong kinh Viên Ca là vô tướng, mà nếu còn có tướng nghĩa là còn có thấy có những cái sai biệt đó, không cần phải nói là tôi thấy, chấp cái này tôi thấy cái kia, nhưng mình mở mắt mình thấy sai biệt có đây có kia, đó là còn có tướng. Mà còn có tướng thì nó trái ngược với kinh Kim Cang, cái ý kinh Kim Cang, mà nó trái ngược ý Kim Cang mà tụng kinh Kim Cang là không hạt rồi. Mà những cái người tụng Kim Cang đó mà nếu là cái tâm mà nó bình thường đi, nó không có cái nghĩ gì nặng ở nơi việc gì hết á, mình người ở chia dầu đồng còn, nhưng mà nó không nặng, không nặng lần, thì cái người đó đó tụng kinh Kim Cang vẫn không có hại. Mà còn nếu tụng Kim Cang mà người đó có nặng lần, nghĩa là thắc mắc việc này việc kia đó, nó không có được nhẹ nhàng lắm, mỗi khi có việc gì á thì nó lại nghe nó nặng nề, nó trong tâm nó sanh ra những chuyện mà phân vân, thắc mắc chẳng hạn. Mọi người như vậy là người chấp tướng nhiều, do chấp tướng nặng á, cho nên thành những cái khi mà gặp cái cảnh mà nó hơi trái lòng một chút đó, thì nó sanh ra nó có cái sự thắc mắc nhiều, mà gặp cái cảnh mà thuận lòng một chút đó, thì nó lại có cái ái nhiễm nhiều. Như vậy thì cái người đó đó, đối với cái tướng mà chính là cái mà kinh Kim Cang nó phải là không, mà người đó lại có mà có nặng, do đó thành nó trái ngược đi, do trái ngược đó mà, do đó thành nó tụng kinh nó đã không có lợi ích, mà nó lại sanh ra có những cái tật cái bệnh. Thì chính đó mình phá mình chứ không phải tại kinh, mình lưu ý cái việc đó. Đó rồi lấy cái lệ đó mà để lệ ra tất cả những việc khác ha. Mình tụng kinh đó thì làm sao ít nhiều mình cũng phải có một phần nào tương ưng với cái ý nghĩa ở nơi trong cái kinh mà mình tụng đó, thì như vậy nó mới có cái lợi ích. Dầu không phải là đạt đến cái mức cái đích nghĩa là đúng như trong kinh nói, nhưng mà phải cũng có một phần nào tương ưng. Nhưng mà chẳng những không tương ưng mà lại trái ngược đi, thì như vậy đó khó có được lợi ích lắm. Nó cũng có là giao cái giống phước tương lai mà thôi, chứ còn cái khó đem lại cái lợi ích thiết thiệt. Nói điều đó trong đại chúng nên ghi nhớ lắm, chứ bản thân thì cái sự tu hành của mình á, cái chánh pháp của Phật bao giờ cũng đem lợi ích cho chúng sanh. Tất cả những cái pháp Phật dạy đều là đem lợi ích cho chúng sanh, nhớ điểm đó. Nhưng tại sao đối đó có người lại lại không được lợi ích cho mình, nó có sanh cái hại? Là do gì á? Làm nhưng mà ở nơi cái tâm với cái khẩu nó trái ngược đi. Cái tâm nó trái với khẩu, mà khẩu nó trái với tâm, cũng chính là mình trái mình mà thôi. Do cái hai cái đó nó trái nhau, do đó nó thành ra chẳng những không lợi ích mà lại thành hại. Đó là mình tự hại lấy mình, chứ không phải là có ai làm hại mình. Nói lại cái vậy, lấy vừa thuốc á, có thứ thuốc để mà khoa mà xích cái á để trừ gã rồi dưỡng hạ, giờ đem mà uống đi thì nó tán ngược rồi. Thuốc xích khoa lại đem uống, rồi cái thứ thuốc đó người ta để uống vô để trị đau bụng nhức đạo nè, đem nhưng mà sức mà thoa như vậy thì nó chỉ là hao công tốn của hay nó thêm bệnh thôi, chứ làm gì lấy được. Làm trái ngược đi, chẳng những là dùng thuốc mà dùng thuốc sai nữa, nói vậy nó thành cả vấn đề. Cho nên Phật thường nói pháp của Phật thì như những cái phương thuốc để trị bệnh chúng sanh. Như mình học vừa rồi mình thấy cái kỳ trước nói là pháp của Phật dạy đại khái là 84.000 pháp môn để đối trị 84.000 cái bệnh trần lao của chúng sanh. Như vậy thì cái bệnh nào có thuốc nấy cả hết, thì phải dùng đúng mà thôi. Nên phải biết bệnh rồi rõ thuốc, nó biết cho rõ rồi á thì cái dùng đó nó mới có thể là đúng được. Cho nên cái người mà tu hành á thì luôn luôn mình thấy trong kinh Đại Thừa nói thì phải có cái thiện tri thức, gần thiện tri thức lợi ích, mà không gần được thiện tri thức thì có hại. Bởi vì thiện tri thức người ta chỉ thuốc nó đúng với bệnh, rồi người ta chỉ cách dùng nữa, làm sao cho nó đúng ở cách dùng thuốc nữa, thì như vậy nó bảo đảm. Còn nếu mà không gặp được thiện tri thức mà gặp cái như vậy thì cái bệnh nào có thuốc nấy cả hết, thì phải dùng đúng mà thôi. Nên phải biết bệnh rồi rõ thuốc, nó biết cho rõ rồi á thì cái dùng đó nó mới có thể là đúng được. Cho nên cái người mà tu hành á thì luôn luôn mình thấy trong kinh Đại Thừa nói thì phải có cái thiện tri thức, gần thiện tri thức lợi ích, mà không gần được thiện tri thức thì có hại. Bởi vì thiện tri thức người ta chỉ thuốc nó đúng với bệnh, rồi người ta chỉ cách dùng nữa, làm sao cho nó đúng ở cách dùng thuốc nữa, thì như vậy nó bảo đảm. Còn nếu mà không gặp được thượng tri thức mà gặp cái tri thức tầm thường hay là cái ác tri thức chẳng hạn, thì cái đó là hại lớn là thôi, không lợi gì cả. Mà mình bây giờ thì ở nhầm ở nơi đó, nó ngoài ra thì cái thiện căn cũng kém, cái phước đức thì cũng không có nhiều, nên mới sanh vào trong thời này mà theo cái lời của Phật truyền ký thì nó thành ra ở trong cái mạt pháp rồi, mà mạt pháp lại đã sâu rồi, chứ không phải mạt pháp mà lúc ban đầu đâu, đã vào sâu ở trong Phật pháp đó, mạt pháp rồi. Cái gì chuyện đi thức khó gặp lắm. Bởi vì chuyện tri thức là phải các bậc thiện thắng mà. Nếu mà không phải thiệt là Phật hiện thân, mà không phải là hiện thân Bồ Tát, thì cũng đó là các bậc thắng mà ta hiện thân làm ông thầy ở chi đó đó, thì nó dễ. Như mình thấy các cái vị mà ở trong cao tăng trưởng nói đi gặp cái bậc đó như đó, thầy tổ gì đó, rồi cái chỉ nói một vài lời thôi mà được tỏ ngộ đắc đạo chẳng hạn, là cái đó nhất nhân gặp thiện tri thức. Cũng nữa nó gặp nó nơi thời kỳ Phật, mà gặp được Phật thì nhất định nó là mau có thể đắc quả. Còn bây giờ đã sâu vào trong mạt pháp rồi thì những cái bậc mà thánh hay bậc hiền đó khó có cái điểm đó, mà muốn cho được cái lòng tự bi có bậc thánh thì phải tu tập thế nào, và phải dứt trừ ở nơi cái ngã chấp. Mà sáng tỏ ngộ nhập được vào ở nơi cái tánh thể của tất cả pháp. Tại sao nó lại là trừ ngã chấp mà rồi phải nhập vào ở nơi cái tánh thể của tất cả pháp? Bởi vì tánh thể của tất cả pháp là không có ngã, do đó cho nên nói thì là từ ngã chấp để được vô ngã, nhưng mà chưa nhập vào nơi có thể tánh tất cả pháp thì cái ngã chấp đó chưa có thể là hoàn toàn dứt được. Mà tuy đã nhập vào ở nơi cái thể tánh của tất cả pháp thì pháp mà nói về tánh thể là bình đẳng vô sai biệt. Về tướng thì có đây kia tốt xấu người hay là mình vân vân thì nó có cái sai biệt, có cái khác. Mà tánh thể thì là đồng nhất bình đẳng vô sai biệt nó không có khác. Do tánh thể bình đẳng vô sai biệt không có khác thì có còn đâu nữa là cái tướng ngã, tướng nhân, tướng đây, tướng kia, tướng mình, tướng người, đâu còn mấy cái tướng nữa. Do cái đó cho nên cái người mà đã vào, nhập vào nó có thể tánh bình đẳng vô sai biệt của tất cả pháp thì cái ngã tự nhiên không còn nữa, thành vô ngã. Mà tướng ngã không còn thì cái tướng nhân làm gì có, nó có đối đãi nhau, có đây rồi mới có kia, chứ đây không có ở kia đâu có được. Ngã không có thì nhân chưa có, nên thành ra kèm nó là phải dứt trừ ngã chấp để được vô ngã. Mà muốn được dứt trừ ngã chấp, được vô ngã đến cái mức cứu cánh á, thì phải nhập vào mà cái thể tánh bình đẳng vô sai biệt của tất cả pháp. Thì nhân đây á, tôi mới nói cho quý vị biết trong cái tam thừa mà về từ cái vô ngã đó nó có khác nhau. Về ở nơi cái thanh văn với duyên giác mình thường gọi nhị thừa, hay là mình nói tắt cái là riêng ở nơi thanh văn thừa là tiểu thừa không, thì cái đích cũng phải đến vô ngã để thành thánh. Nhưng nó có sai khác với đại thừa là ở nơi cái thanh văn tiểu thừa mà tu để đến vô ngã đó là chỉ trừ được ở nơi cái chấp tướng ngã. Nó mà muốn trừ được ở nơi cái chấp tướng ngã đó thì đầu tiên hết á thì phải là trừ ở nơi cái phân biệt vọng kiến. Phân biệt là có sự phân tích biện biệt để biết việc này việc kia. Do nơi cái sự thấy biết phân biệt việc này việc kia, có cái thân mình đây, rồi có cái tên cái tuổi vân vân đó, rồi mình mới cho nó là ta, cho là ngã, cho là mình, nó thì phải trừ cái đó, trừ cái phân biệt và vận chuyển đó. Và nó có cái ngã nữa là từ nhiều đời á, nắm lấy ở nơi cái thân sắc thọ tưởng hành thức này đó, ngũ quẩn này đó, là cho là của mình, mà cũng nói là mình nữa, bởi vì nó dính liền, nó không có phân tách ra. Dầu nó làm của mình chứ kỳ thiệt, nó trong đó ngầm ngầm là mình. Thì cái đó nó thuộc cái về nơi cái câu sanh ngã chấp. Mà trừ được ở nơi cái phần phân biệt chấp ngã cùng với câu sanh chấp ngã đó, nó mất cái tướng ngã đi, thì đó là được ở nơi cái vô ngã của thanh văn tiểu thừa. Còn ở nơi đại thừa không phải chỉ bao nhiêu đó, không phải chỉ là cái đích từ ở nơi cái tướng chấp ngã do phân biệt hay do câu sanh đó, mà là phải nhập vào ở nơi cái thể tánh bình đẳng vô sai biệt của tất cả pháp như vừa nãy vừa nói. Bởi vì trước đầu tiên hết tôi nói ở nơi cái được vô ngã mà phải nhập vào ở nơi cái thể tánh bình đẳng vô sai biệt của tất cả pháp là do đâu, là do gì? Mình học ở nơi nó tứ vô lượng thể nguyện của Đại Bồ Tát, thì cái thể hoàn thể của Đại Bồ Tát thì mình phải nói về đại người cái đại thừa trước. Do đó thành ra mình có thể là đi tắt, không cần mới đi quanh, nó là từ nơi cái phân biệt ngã chấp cùng với câu sanh ngã chấp rồi mới vào ở nơi cái thể tánh bình đẳng vô sai biệt của tất cả pháp để hoàn toàn rốt ráo là không còn ngã tướng nhân tướng. mà chỉ đi thẳng vào ở nơi làm sao để nhập vào ở nơi cái thể tánh bình đẳng tất cả pháp, nó gọi đi tắt. Đi tắt như vậy đó thì ở trong giáo pháp của mình nó gọi là chi, gọi rằng đó là đốn giáo đại thừa. Mà cái đốn giáo đại thừa này đó là thiền tông á, mà cho nắm này đó. Do đó thành nó mấy vị mà thiền giả tu thiền á, để thành ông thiền sư á, thì người ta chỉ là làm sao được thấy tâm thấy tánh. Thấy tâm thấy tánh là gì? Là thể tánh bình đẳng vô sai biệt của tất cả pháp. Cho nên ở đằng ở bên thiền tâm là nhắm ngay cái đích là minh tâm chuyên tâm. Mà sáng được tâm, thấy được tánh bình đẳng vô sai biệt á, thì như vậy đó là gì? Tất nhiên ở đó là nhập vào đó. Nên hồi nãy gọi là mình nói là nhập vào nơi thể tánh bình đẳng vô sai biệt của tất cả pháp. Cái tiếng nói nhập vào đó thì nó cũng đồng với nghĩa là minh là kiến. Nhưng nếu mà nói minh kiến thì có nhiều khi nó có cái hiểu lầm là có cái trí hay thấy hay sáng, rồi có một cái nữa đó là bị thấy bị sáng. Bởi vì ở trong cái thấy và cái minh đó nó có cái năng cái sở, nếu nhận lầm vậy đó là không phải rồi. Cho nên mình dùng cái tiếng là nhập vào. Nhập vào tất nhiên nó không có năng sở, nó nằm trong đó, chính đó là đó thôi, chứ không có cái hai. Mà không hai tất nhiên là không năng sở. Mà nếu còn có hai thì chưa phải là nhập vào ở nơi cái thể tánh vô sai biệt. Nó còn năng sở thì như hồi nãy mình nói, nếu còn năng sở thì cái đây kia còn đối tượng nữa, thì cái đó đâu phải là bình đẳng vô sai biệt. Nó thuộc về sai biệt rồi, bởi vì có hai thứ là sai biệt rồi. Cho nên nó phải lưu ý ở trên cái mức tu, bởi vì một niệm mà sai thì cái chỗ tu nhất định là không thành. Mà có thành đi thì cũng thành sai mà thôi, chứ không có thành đúng được. Vì do nói đến đây á, tôi mới nói rõ là có nhiều vị mà cũng có khi đến hỏi nó tại sao những người tụng kinh Kim Cang rồi ưa có rối tâm loạn trí chẳng hạn. Bởi vì kinh Kim Cang nó chính là phá tướng, phá tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả, tất cả tướng đều phá. Như vậy kinh Kim Cang nó đích là gì? Là đi đến cái vô tướng, nghĩa là không còn có tướng gì hết thì mới là bình đẳng cho thái việt. Mà còn có tướng á, hữu tướng á, thì nó trái kinh Kim Cang. Nghĩa là cái ý nghĩa trong kinh Kim Cang là vô tướng, mà nếu còn có tướng á, nghĩa là còn có thấy có những cái sai biệt á, không cần phải nói là tôi thấy, chấp cái này tôi thấy cái kia, nhưng mình mở mắt mình thấy sai biệt á, có đây có kia, đó là còn có tướng. Mà còn có tướng thì nó trái ngược với kinh Kim Cang, cái ý kinh Kim Cang. Mà nó trái ngược ý Kim Cang mà tụng kinh Kim Cang là không hợp rồi. Mà những cái người tụng Kim Cang đó mà nếu là cái tâm mà nó bình thường đi, nó không có cái nghĩ gì nặng ở nơi vực gì hết á, mình người á chia dầu đừng còn, nhưng mà nó không nặng, không nặng lần, thì cái người đó đó tụng kinh Kim Cang vẫn không có hại. Mà còn nếu tụng Kim Cang mà người đó có nặng lần, nghĩa là thắc mắc việc này việc kia đó, nó không có được nhẹ nhàng lắm, mỗi khi có việc gì á thì nó lại nghe nó nặng nề, nó trong tâm nó sanh ra những chuyện mà phân vân, thắc mắc chẳng hạn. Những người như vậy là người chấp tướng nhiều, nó do chấp tướng nặng á, cho nên thành ra những cái khi mà gặp cái cảnh mà nó hơi trái lòng một chút nữa, thì nó sanh ra nó có cái sự thắc mắc nhiều, mà gặp cái cảnh mà thuận lòng một chút đó, thì nó lại có cái ái nhiễm nhiều. Như vậy thì cái người đó đó, đối với cái tướng mà chính là cái mà kinh kim cang nó phải là không, mà người đó lại có mà có nặng, mà do đó thành nó trái ngược đi. Do trái ngược đó mà, do đó thành nó tụng kinh nó đã không có lợi ích, mà nó lại sanh ra có những cái tật, cái bệnh. Thì chính đó mình phá mình chứ không phải tại kinh. Mình là lưu ý cái việc đó. Đó rồi lấy cái lệ đó mà để lệ ra tất cả những việc khác ha. Mình á, tụng kinh đó thì làm sao á, ít nhiều mình cũng phải có một phần nào tương ưng với cái ý nghĩa ở nơi trong cái kinh mà mình tụng đó. Thì như vậy nó mới có cái lợi ích. Dầu không phải là đạt đến cái mức, cái đích nghĩa là đúng như trong kinh nói, nhưng mà phải cũng có một phần nào tương ưng. Nhưng mà chẳng những không tương ưng mà lại trái ngược đi, thì như vậy đó khó có được lợi ích lắm. Nó cũng có là giao cái giống phước tương lai mà thôi, chứ còn cái khó đem lại cái lợi ích thiết thiệt. Nói điều đó trong đại chúng nên ghi nhớ lắm. Chứ bằng thân thì cái sự tu hành của mình á, cái chánh pháp của Phật bao giờ cũng đem lợi ích cho chúng sanh. Tất cả những cái pháp Phật dạy đều là đem lợi ích cho chúng sanh. Nhớ điểm đó. Nhưng tại sao đối đó có người lại đã không được lợi ích mà nó có sanh cái hại? Là do gì á? Làm nhưng mà ở nơi cái tâm với cái khẩu nó trái ngược đi. Cái tâm nó trái với khẩu, mà khẩu nó trái với tâm, cũng chính là mình trái mình mà thôi. Do cái hai cái đó nó trái nhau, do đó nên thành ra chẳng những không lợi ích mà lại thành hại. Đó là mình tự hại lấy mình, chứ không phải là có ai làm hại mình. Nói lại cái vậy, ví dụ thuốc á, có thứ thuốc để mà thoa mà xích phải hả, để trừ gã dự dưỡng hả, người đem mà uống đi thì nó trái ngược rồi. Thuốc xích thoa lại đem uống, rồi cái thứ thuốc đó người ta để uống vô để trị đau bụng nhức đầu nè, để đem mà xích mà thoa như vậy thì chỉ là hao công tốn của hay nó thêm bệnh thôi, làm gì lấy được. Là không trái ngược đi, chẳng những là dùng thuốc mà dùng thuốc sai nữa. Nói vậy nó thành cả vấn đề. Cho nên Phật thường nói pháp của Phật thì như những cái phương thuốc để trị bệnh chúng sanh. Như mình học vừa rồi mình thấy cái kỳ trước nói là pháp của Phật dạy thì đại khái là 84.000 pháp môn để đối trị 84.000 cái bệnh trần lao của chúng sanh. Như vậy thì cái bệnh nào cũng có thuốc nấy cả hết, thì phải dùng đúng mà thôi. Nên phải biết bệnh rồi rõ thuốc, nó biết cho rõ rồi á thì cái dùng đó nó mới có thể là đúng được. Cho nên cái người mà tu hành á thì luôn luôn mình thấy trong kinh Đại Thừa nói thì phải có cái thiện tri thức. Gần thiện tri thức lợi ích, mà không gần được thiện tri thức thì có hại. Bởi vì thiện tri thức người ta chỉ thuốc nó đúng với bệnh, rồi người ta chỉ cách dùng nữa, làm sao cho nó đúng ở cách dùng thuốc nữa, thì như vậy nó bảo đảm. Còn nếu mà không gặp được thượng tri thức mà gặp cái như vậy thì cái bệnh nào cũng có thuốc nấy cả hết, thì phải dùng đúng mà thôi. Nên phải biết bệnh rồi rõ thuốc, nó biết cho rõ rồi á thì cái dùng đó nó mới có thể là đúng được. Cho nên cái người mà tu hành á thì luôn luôn mình thấy trong kinh Đại Thừa nói thì phải có cái thiện tri thức, gần thiện tri thức lợi ích, mà không gần được thiện tri thức thì có hại. Bởi vì thiện tri thức là người ta chỉ thuốc nó đúng với bệnh, rồi người ta chỉ cách dùng nữa, làm sao cho nó đúng ở cách dùng thuốc nữa, hiện giờ nó bảo đảm. Còn nếu mà không gặp được thượng tri thức mà gặp cái tri thức tầm thường hay là cái ác tri thức chẳng hạn, thì cái đó là hại lớn mà thôi, không lợi gì cả. Còn mình bây giờ thì ở nhầm ở nơi nói ngoài ra thì cái thiện căn cũng kém, cái phước đức thì cũng không quá nhiều, nên mới sanh vào trong thời này mà theo cái lời của Phật quyền ký thì nó thành ra ở trong cái mạt pháp rồi, mà mạt pháp lại đã sâu rồi, chứ không phải mạt pháp mà lúc ban đầu đâu, đã vào sâu ở trong Phật pháp đó, trong mạt pháp rồi. Cái gì chuyện đi thức khó gặp lắm, bởi vì chuyện đi thức là phải cắt được thiện thắng mà. Nếu mà không phải thiệt là Phật hiện thân, mà không phải là hiện thân Bồ Tát, thì cũng đó là các bậc thánh người ta hiện thân làm ông thầy ở chi đó đó, thì nó dễ. Như mình thấy các cái vị mà ở trong cao tăng trưởng nói đi gặp cái bậc đó gì đó, thầy tổ gì đó, rồi cái chỉ nói một vài lời thôi mà được đoạn ngộ đắc đạo chẳng hạn, là cái đó nhất nhiên gặp thiện tri thức. Cũng nữa nó gặp nó nơi thời kỳ Phật, mà gặp được Phật thì nhất định nó là mau có thể đắc quả. Còn bây giờ đã sâu vào trong mạt pháp rồi thì những cái bậc mà thánh hay bậc hiền đó khó.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Mi Đà Phật. Nam mô mô A Di Đà Phật. Nam 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 mô